Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 56 Dâng hiến đích thực trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Chúng ta đã học với nhau về tinh thần dâng hiến. Không phải giàu mới dâng hiến, còn nghèo thì để khi nào có sẽ dâng. Nhưng anh dâng hiến, chị dâng hiến, tôi dâng hiến, chúng ta dâng hiến. Mỗi người sống trong tinh thần tiền bạc là của Chúa, để kỷ luật trong sự dâng hiến và sử dụng tiền bạc đẹp ý Chúa. Tin rằng công việc Chúa sẽ không bao giờ thiếu thốn. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy ngẫm về gương dâng hiến của người quá phụ nghèo để học với nhau về dâng hiến đích thực là thế nào. Phúc âm Mác chương 12 câu 41 đến câu 44 kỹ thuật câu chuyện này như sau. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Trong câu chuyện kể trên, tại sao chỉ với 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, đâu thể sánh với những người giàu kia bỏ số tiền lớn vào hộp, mà Chúa Giê-xu lại khen bà quá phụ này dâng hiến nhiều hơn hết thảy những người đã dâng? Câu trả lời của Chúa là, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Qua lời giải thích của Chúa, chúng ta cùng nhau học thế nào là tinh thần dâng hiến đích thực. Thứ nhất, dâng hiến đích thực là dâng chính điều mình có. Câu chuyện cho thấy những người giàu dâng khá nhiều tiền, nhưng so với số tiền của họ đang có, Chúa nói rằng họ chưa dâng điều họ có. Tại sao? Vì họ chỉ dâng của dư mình. So với những gì họ có, thì sau khi dâng hiến, họ vẫn còn giữ lại cho chính họ rất nhiều. Số tiền bỏ vào hộp đối với họ khác nào là tiền lẻ, tiền thừa. Số tiền ấy không ảnh hưởng gì đến túi tiền họ đang có cả. Trong lúc bà quá phụ kia chỉ bỏ vào hộp 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, nhưng lại được Chúa đánh giá là dâng nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Tại sao? Vì chính bà đã dâng của mình có, chứ không phải của dư mình. Dâng lên Chúa điều mình có mới là dâng hiến đích thực. Ngày nay nhiều người muốn dạy con cái mình dâng hiến, nên cứ đến Chúa Nhật thì đưa cho con một số tiền để dâng vào hộp. Đây là việc làm tốt, nhưng chưa phải tốt nhất. Tốt vì con cái chúng ta sẽ học biết dâng hiến, nhưng chưa phải là tốt nhất vì con chỉ biết dâng của cha mẹ cho, chứ chưa biết dâng của mình có. Cách tốt nhất là khuyến khích chúng để dành 1/1 trong các khoản tiền cha mẹ cho trong tuần để tự dâng hiến. Đó chính là dạy cho con dâng của mình có. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhìn thẳng vào chính mình thử xem lâu nay mình đang dâng của dư mình hay dâng của mình có. Thứ hai, dâng hiến đích thực là dâng không tính toán. Bà quá phụ nghèo đã dâng hết của mình có, tức bà đã dâng hết gia tài của mình. Không phải bà dâng 10%, nhưng bà đã dâng 10/10, 100%. Đây là một trường hợp cá biệt. Gương dâng hiến mà Chúa muốn dạy không phải là chúng ta phải dâng hết cả gia tài của chúng ta vào hộp tiền dâng, nhưng là tinh thần dâng hiến không tính toán của bà quá phụ nghèo. Chúng ta không thấy bà tính toán với Chúa rằng phần 10 của 2 đồng tiền ăn 1 phần 4 xu là bao nhiêu, nhưng bà đã dâng trọn mà không hề tính toán với Chúa. Rất nhiều người trong chúng ta ngày nay thường hay nêu câu hỏi phải tính toán phần 10 ra sao khi dâng hiến. Có trừ phần vốn của mình đã bỏ ra không? Tiền lãi ngân hàng có tính không? Làm ruộng thì tính trên số tiền bán lúa ra hay tính luôn của số lúa trong bộ? Có phải khấu trừ tiền phân bón giống má không? Tiền con cái cho mình để dưỡng già chứ không phải của mình làm ra, có dâng không? Lương của chồng đã trích phần 10 dâng hiến rồi, vợ ở nhà được chồng để lại ít tiền để chi dùng, thì phần đó có phải dâng phần 10 không? Người khác thì tính toán xem sau khi dâng phần 10 rồi, số tiền còn lại có đủ cho gia đình mình chi dùng không? Vân vân và vân vân. Dâng cho Chúa mà tính toán chi ly thì đó không phải là tinh thần dâng hiến đích thực. Khi nói hay giảng về dâng phần 10, nền tảng Kinh Thánh luôn ở Cựu Ước. Nhưng điều chúng ta lưu ý là phần 10 của Cựu Ước là luật, là thuế, là khoản nộp bắt buộc, chứ không phải là tiền dâng hiến. Dâng hiến nói lên tấm lòng tự nguyện. Trong suốt cả Tân Ước, chúng ta không tìm thấy một chỗ nào Chúa dạy hay quy định phải dâng phần 10 cả. Lời Chúa chỉ dạy, ai gieo nhiều, gặt nhiều, gieo ít, gặt ít, dâng với tấm lòng, chứ không phải vì ép uổng. Tuy nhiên chúng ta cần phải ý thức rằng, chúng ta đang sống dưới thời ân điển. Chúng ta hưởng hồng ân của Chúa nhiều hơn những người trong thời kỳ Cựu Ước. Vậy lẽ nào chúng ta dâng hiến không bằng thời Cựu Ước? Dân Chúa trong thời Cựu Ước phải nộp phần 10 lợi tức cho Chúa, còn chúng ta lại tính toán chi ly với Chúa sao? Chúa Giê-xu đã phán trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 20 rằng, vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúng ta nghĩ sao nếu chúng ta không trỗi hơn những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo trong lĩnh vực dâng hiến? Có thể nói, ngày nay ai dâng ít hơn phần 10 cho Chúa thì người đó hoàn toàn không xứng đáng với ơn ban cho của Ngài. Ai dâng phần 10 như là thuế, như nghĩa vụ phải làm, thì người đó chỉ yêu mình vì dâng hiến để mình hoàn tất một bổn phận phải làm cho chính mình khỏi bị phạt. Ai dâng bằng phần 10 với tấm lòng có thể xem là người yêu Chúa, nhưng ai yêu Chúa vô vàn thì người ấy sẵn sàng hiến dâng không tính toán. Không những phần 10, nhưng là vượt cả phần 10. Bà quá nghèo, dám dâng không tính toán, vì bà quá yêu Chúa và tin Chúa nuôi mình. Ngày nay, há chúng ta không dám tin vào lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 hay sao? Hãy lắng nghe lời Chúa hứa. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, thì khi yêu ai, dù có dốc hết túi tiền ra để tặng một món quà, chúng ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Thế nhưng chúng ta đang sống với Chúa ra sao? Tinh thần dâng hiến của chúng ta thế nào? Dâng hiến đích thực là dâng không tính toán, dâng bởi tình yêu và dâng với lòng tin cậy Chúa là đấng nuôi mình. Thứ ba, dâng hiến đích thực là của dân đụng đến sự sống mình. Chúa Giê-xu phán, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có, để nuôi mình. Bà quá đã dâng hết của bà có, để nuôi mình. Số tiền để nuôi sống mình đã được bà dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Vì thế có thể nói, số tiền bỏ vào hộp chính là sự sống của bà. Bà đã dâng cho Chúa chính sự sống của bà. Chúng ta không phải học gương này theo nghĩa đen, nhưng điều Chúa muốn chúng ta học là dâng hiến đích thực, là sự dâng hiến với tinh thần bằng lòng hy sinh điều mình đáng được hưởng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Đó là số tiền dâng từ chính sự sống mình, đụng đến sự sống mình. Đó là của dâng với cả tấm lòng và với tình yêu sâu đậm. Học tập dâng phần 10 là khó, nhưng cũng không phải là khó lắm. Học tập dâng trên phần 10 mới khó thật. Tuy nhiên, sẽ không khó khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự dâng hiến đích thực. chúng ta thường hiểu sai rằng 1/10 là của Chúa, còn lại 9/10 là của tôi. Vì vậy khi dâng đủ 10% rồi, thì chúng ta thường an tâm, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ, và 9/10 kia chúng ta tự do sử dụng, tiêu xài theo ý mình. Nhưng khi chúng ta nhận biết cách đúng đắn rằng 10/10 là của Chúa, tôi đã tiêu xài của Chúa hết 9/10, thì khi ấy chúng ta mới thấy rõ rằng dâng 10% thật quá nhỏ nhoi so với phần chúng ta tiêu xài của Chúa. Và rõ ràng như vậy thì dâng 10% cũng có thể chưa phải là của dân đã đụng đến sự sống mình. Chúng ta hãy lắng nghe vua David thưa với Chúa: nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này, và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Theo Sử Ký Nhất chương 29 câu 14 và câu 17. Trong thời Cựu Ước mà dân sự còn dâng hiến với tinh thần như vậy, còn chúng ta ngày nay sống trong thời ân điển thì sao? Tinh thần dâng hiến đích thực của dân Chúa thời vua David và của người quá phụ nghèo đáng cho chúng ta suy ngẫm. Qua gương dâng hiến của người đàn bà nghèo và qua lời nhận định của Chúa Giê-xu, chúng ta được nhắc nhở về tinh thần dâng hiến đích thực. Hãy nhìn lại tinh thần dâng hiến của chúng ta lâu nay ra sao? Chúng ta dâng cho Chúa bằng của thừa chăng? Tính toán chi ly chăng? Dâng lấy lễ chăng? Tinh thần và thái độ dâng hiến nói lên tấm lòng yêu Chúa của mỗi người. Của dân có giá trị khi của dân xuất phát tự tấm lòng. Hội Thánh Chúa sẽ không thiếu thốn khi ai nấy dâng hiến bằng những của dân đích thực. Của dân với tinh thần và thái độ như bà quá phụ, nghèo tiền bạc, nhưng dư dật tình yêu và tấm lòng ngày xưa. Mong rằng bài học về tấm gương dâng hiến của bà sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh tấm lòng mỗi người trong việc kỷ luật sử dụng tiền bạc Chúa ban, đặc biệt là tinh thần hiến dâng cho Chúa.
Dầu ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Cuộc vinh hoa như phù vân trong tan, Đức yêu thương còn đến đời đời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dầu chung quanh ba đảo vây phủ tôi, vẫn sướng ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một tê tú thôi, quyết vững tin thập tự giá hoài. Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi, thoả chi tôi nhìn rõ mặt Ngài. Cao sâu mấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời.